Chương 14.
Gray nói, ai đó đã lấy khẩu súng, không phải là Jacqueline de Belfort. Ai đó biết đủ thông tin để chắc chắn rằng tội ác của hắn sẽ được đổ cho cô ấy. Nhưng kẻ đó lại không biết rằng có một cô y tá đã cho cô ấy thuốc ngủ và ngồi cạnh cô ấy suốt đêm. Còn một điều nữa, có kẻ đã cố ý giết Lynette Doyle bằng cách đẩy đá xuống vách núi. Người đó không phải là Jacqueline de Belfort. Vậy kẻ đó là ai? Poirot trả lời, sẽ dễ dàng nói ai không phải là kẻ đó hơn. Không phải anh Doyle, bà Allerton, anh Allerton, bà Van Striller và các cô Power cũng không liên quan gì đến việc này. Họ đều nằm trong sự quan sát của tôi. Ray thốt lên. Nhưng thế là loại cũng được khá nhiều đó chứ. Còn về động cơ thì sao? Đó là điểm hy vọng anh Doyle sẽ giúp được chúng ta. Có một vài sự ngẫu nhiên. Cửa mở ra và Jacqueline de Belfort bước vào. Trông cô xanh xao và bước đi có phần loạng choạng. Cô lên tiếng ngay. Tôi không làm chuyện đó. Giọng cô như một đứa trẻ sợ sệt. Tôi không làm điều đó. Xin hãy tin tôi. Mọi người sẽ nghĩ tôi làm, nhưng tôi không có. Tôi không làm. Thật là khủng khiếp. Ước sao việc đó đã không xảy ra. Tôi qua tôi đã suýt giết chết Simon. Tôi nghĩ tôi bị mất trí rồi. Nhưng tôi không làm việc kia.
Cô gái khốn khổ ngồi xuống và bật khóc. Poirot vỗ nhẹ nhẹ vào vai cô. Kìa kìa, chúng tôi biết cô không giết cô Doyle. Điều đó đã được chứng minh. Đúng, đã được xác minh. Cô gái tội nghiệp của tôi không phải là cô đâu. Đột nhiên, Jacqueline dùng dậy, chiếc khăn tay ướt nhẹp trong tay cô bị dò nhào.
Nhưng ai đã làm chứ?
Poirot trả lời. Đó cũng là câu mà chúng tôi đang hỏi đây. Cô không giúp được gì đâu, cô gái yêu quý. Jacqueline lắc đầu.
Tôi không biết, tôi không hình dung được. Không, tôi không sao nghĩ ra được một cái gì rõ ràng cả.
Rồi cô lả người đi.
Không.
Cuối cùng cô nói.
Tôi không thể nghĩ ra ai muốn giết cô ấy.
Giọng cô run run.
Trừ tôi.
Ray chợt xen vào. Xin lỗi một chút nhé, tôi vừa mới nghĩ ra một điều. Rồi ông nhanh chóng rời khỏi phòng. Jacqueline de Belfort ngồi gục đầu xuống, hai bàn tay đan lại một cách lo lắng. Hột nhiên cô bất ngờ phá vỡ bầu im lặng.
Cái chết thật khủng khiếp, thật kinh khủng, tôi không muốn nghĩ về nó nữa.
Poirot tán thành. Đúng vậy, thật không vui vẻ gì khi nghĩ về điều đó, phải không? Bây giờ, ngay tại thời điểm này, có một kẻ đang vui vì đã thực hiện thành công kế hoạch của mình.
Đừng, đừng!
Jacqueline oà khóc.
Nghe đáng sợ quá, cái cách ông nói về điều đó.
Poirot nhún vai. Thì thật sự là vậy mà. Jacqueline thấp giọng nói.
Tôi đã từng muốn cô bạn ấy chết. Và bây giờ thì cô ấy đã chết. Và điều tệ hại hơn nữa là... Cô ấy chết theo những gì tôi đã nói.
Đúng, thưa cô ấy bị bắn xuyên qua đầu. Cô gái khốn khổ nấc lên.
Thế thì tôi đã nói đúng rồi, đêm đó ở khách sạn Cataract, chắc có người nào đó nghe lỏm được.
Poirot gật đầu. À, tôi không ngờ là cô còn có thể nhớ được. Đúng, sự việc trùng hợp một cách ngẫu nhiên, cô Doyle bị giết y như lời cô mô tả. Jacqueline rùng mình.
Người đàn ông tối hôm đó có thể là ai được nhỉ?
Poirot im lặng trong 1-2 phút, rồi viên thám tử cất lời bằng một giọng khác hẳn.
Cô có chắc đó là một người đàn ông không, thưa cô?
Jacqueline nhìn ông đầy ngạc nhiên.
Vâng, dĩ nhiên, ít ra là...
Sao, thưa cô?
Cô cau mày, nhíu mắt nhớ lại, rồi cô nói một cách chậm rãi.
Tôi nghĩ đó là một người đàn ông.
Nhưng sao bây giờ cô lại không chắc chắn?
Jacqueline từ tốn nói tiếp.
Không, tôi không chắc chắn. Tôi chỉ giả định đó là một người đàn ông thôi. Kỳ thực thì có một cái bóng.
Cô ngừng lời và sau đó, khi Poirot không nói gì, cô tiếp.
Ông nghĩ phải là một người phụ nữ sao? Nhưng rõ ràng không có người phụ nữ nào trên chiếc tàu này muốn giết Lynette mà.
Poirot chỉ lắc đầu một cách chậm rãi. Cửa chợt mở và Bessner xuất hiện. Ông Poirot, ông có thể đến nói chuyện với anh Doyle được không? Anh ấy muốn gặp ông. Jacqueline bật dậy, cô bắt lấy tay của Bessner.
Anh ấy sao rồi? Anh ấy có ổn không? Dĩ nhiên là anh ấy không ổn. Bác sĩ Bettner ngần ngại trả lời. Cô biết đó, xương bị vỡ mà. Jacqueline khóc hỏi.
Vậy là anh ấy sẽ chết sao ông?
Trời, có ai nói gì về chuyện chết chóc đâu. Tôi sẽ đưa anh ấy đến nơi phù hợp, có máy chụp X-quang và điều kiện điều trị thích hợp.
Dạ.
Hai bàn tay cô gái nắm lại chặt cứng, rồi cô lại ngồi vịt xuống ghế. Poirot đi ra ngoài khoang tàu với bác sĩ. Ray cùng bước tới ngay lúc đó. Họ lên khoang trên cùng và đi dọc theo cabin của Bessner. Simon Doyle đang được lót nằm trên các gối, cùng với một khung đẹp chân. Mặt anh thiếu sắc, thể hiện sự đau đớn của vết thương và hơn hết là cú sốc về nó. Nhưng cảm xúc rõ nhất trên mặt anh ta là sự thất thần. Sự thất thần mệt mỏi của một đứa trẻ. Anh lắp bắp.
Mời vào. Bác sĩ đã nói cho tôi biết vụ Lynette. Tôi không thể tin được. Tôi thật sự không tin đó là sự thật.
Ray đáp lời. Tôi biết, đó là một nỗi đau nặng nề.
Simon lắp bắp. Mọi người biết đó, Chucky không làm chuyện đó đâu. Tôi chắc chắn Chucky không làm. Có vẻ như mọi thứ chống lại cô ấy. Nhưng tôi dám nói rằng, cô ấy đã không làm việc đó. Cô ấy tối qua, cô ấy hơi căng thẳng và mọi thứ bị dồn nén. Đó là lý do tại sao cô ấy lại chọn tôi. Nhưng cô ấy không thể thực hiện vụ giết người. Không phải là tên giết người máu lạnh.
Poirot nhẹ nhàng nói. Đừng lo lắng quá, anh trời. Cho dù là ai bắn vợ anh, thì người đó cũng không phải là cô de Belfort.
Simon nghi ngờ nhìn ông. Ông nói thật chứ?
Nhưng bởi vì không phải là cô de Belfort, Poirot tiếp lời. Anh có thể cho chúng tôi biết ai có khả năng làm chuyện này hay không?
Simon lắc đầu, gương mặt lại càng thêm biến sắc. Thật là điên đầu. Không thể nào. Ngoài Chucky, không có ai khác muốn làm như thế với cô ấy cả.
Hãy nhớ lại đi, Android. Cô ấy có kẻ thù nào không? Không có ai khác có ác cảm với cô ấy à?
Simon lại lắc đầu với vẻ thất vọng.
Nghe có vẻ hay đây. Dĩ nhiên là có Winlesham. Dù sao, cô ấy cũng bỏ Winlesham mà đi lấy tôi. Nhưng tôi không thể nhận ra một dấu hiệu nào cho thấy là Winlesham giết người. Và dù gì đi nữa thì anh ấy cũng ở cách xa đây. Tương tự như ông George Ward. Ông ấy suy sụp vì về vụ căn nhà mà Linnes. Ông không thích việc cô ấy đập bỏ nó. Nhưng ông Ward ở xa London. Và dù gì thì nghĩ đến vụ án này bằng những mối liên hệ như thế thật hấp dẫn.
Nghe đây, anh trời.
Poirot nghiêm giọng.
Ngay ngày đầu tiên chúng ta lên con tàu Carnac, tôi đã bị ấn tượng bởi một cuộc nói chuyện ngắn với vợ anh. Cô ấy đã rất buồn, rất rối trí. Cô ấy nói rằng, hãy nhớ kỹ điều này, rằng mọi người đều ghét cô ấy. Cô ấy cảm thấy sợ, không an toàn. Như thế mọi người xung quanh đều là kẻ thù.
Vợ tôi đã rất buồn khi nhìn thấy Chucky trên tàu. Tôi cũng vậy.
Simon tán thành.
Đúng. Nhưng nó không giải thích được những từ kia. Khi cô ấy nói bị bao quanh bởi kẻ thù, cô ấy chắc chắn là có nói quá. Nhưng điều đó có nghĩa là cô ấy ám chỉ có hơn một người.
Có thể ông nói đúng. Simon thừa nhận. Tôi nghĩ tôi có thể giải thích được. Có một cái tên trong danh sách hành khách làm cô ấy sợ.
Một cái tên trong danh sách hành khách ư? Tên gì?
À, ông biết đó. Cô ấy thực sự không kể với tôi. Mà thật ra thì tôi không nghe kỹ lắm. Lúc đó tôi đang nghĩ đến vụ của Jacqueline. Theo như tôi nhớ, Lynette nói điều gì đó về việc khiến người ta thất bại trong kinh doanh. Và điều đó làm cô ấy không thoải mái khi gặp bất kỳ ai không ưa gia đình cô. Ông biết đó, dù tôi chưa nắm được tất tần tật lịch sử gia đình. Nhưng tôi biết mẹ của Lynette là con gái của một triệu phú. Cha cô ấy rất giàu có. Nhưng sau khi kết hôn, ông bắt đầu bước chân vào thị trường chứng khoán hay gì đó. Và kết quả của việc đó, dĩ nhiên là có vài người nợ ngập cổ. Ông biết đó, lên voi ngày trước, xuống chó hôm sau mà. Tôi cũng nghe được là có người trên con tàu này có cha đã đụng độ với cha của Linnet và đã nhận phải một vố khá nặng. Tôi nhớ Linnet nói là thật tệ khi có người ghét mình mà thậm chí còn không biết mình là ai.
Poirot đáp đầy suy tư. Đúng, điều đó giúp giải thích những điều cô ấy nói với tôi. Lần đầu tiên, cô ấy có cảm giác gánh nặng từ sự thừa kế của mình, chứ không phải là từ những lợi ích của việc đó. Anh trời, anh có chắc là cô ấy không đề cập gì đến tên của người này không?
Simon đau khổ lắc đầu. Tôi thật sự không để ý. Chỉ nói rằng, ngày nay không còn ai quan tâm đến những gì xảy ra với cha của họ đâu. Cuộc sống trôi qua rất nhanh. Ai hơi đâu mà nhớ đến những chuyện đó? Hay đại loại như vậy?
Bessner nói khô khốc.
À, nhưng tôi có thể đoán được, có một chàng trai trẻ trên con tàu này hay than trách đó.
Poirot hỏi.
Anh muốn nói là Ferguson hả?
Đúng.
Anh ấy một hay hai lần gì đó nói không hay về cô Troy. Chính bản thân tôi cũng nghe được từ anh ấy.
Simon hỏi. Thế chúng ta có thể làm gì để tìm ra đây?
Poirot đáp. Đại tá Ray và tôi phải thẩm vấn tất cả hành khách. Cho đến khi có tất cả lời khai của mọi người thì không nên đặt một giả thuyết nào cả. Kế đến là cô người hầu. Chúng tôi phải thẩm vấn cô ấy trước tiên. Có thể chúng ta làm luôn ở đây cũng được. Sự hiện diện của anh Troy ở đây có thể giúp ích.
Simon thốt lên. Đúng, ý kiến hay đó.
Cô ấy đã ở với cô Troy lâu chưa?
Chỉ khoảng 2 tháng thôi.
Poirot không khỏi ngạc nhiên. Chỉ mới 2 tháng thôi sao?
Tại sao ông không nghĩ rằng...
Cô nhà có nữ trang giá trị gì không?
Simon đáp.
Con ngọc trai của cô ấy từng nói với tôi nó trị giá khoảng 40 hay 50 ngàn gì đó.
Anh rùng mình.
Lạy chúa tôi, ông cho rằng những viên ngọc trai chết tiệt đó.
Poirot đáp. Một động cơ có thể có là cướp. Mọi thứ nghe chừng khó tin.
Được rồi, chúng ta sẽ xem xét. Hãy gọi cô hầu gái đến đây.
Louise Borges vẫn là cô gái Latin vui vẻ với mái tóc hung đỏ mà Poirot đã từng trông thấy. Nhưng bây giờ, cô gái ấy không còn vui tươi nữa. Cô khóc và tỏ ra đang vô cùng sợ sệt. Tuy nhiên, khuôn mặt đáng ngờ của cô làm hai người đàn ông thấy không mấy thiện cảm.
Cô là Louise Borges.
Vâng, thưa ông.
Lần cuối cô thấy cô Doi còn sống là lúc nào?
Tối hôm qua, thưa ông, tôi giúp cô chủ thay quần áo trong cabin của cô ấy.
Lúc đó là mấy giờ?
Thưa, khoảng sau 11 giờ. Tôi không nhớ chính xác lúc nào. Tôi giúp cô chủ thay quần áo, đưa cô ấy lên giường, rồi tôi rời khỏi phòng.
Thế việc đó hết khoảng bao lâu?
10 phút, thưa ông. Cô Doi bị mệt. Cô ấy bảo tôi nhớ tắt đèn khi đi ra.
Sau khi đi khỏi, cô đã làm gì?
Thưa ông, tôi trở về cabin của mình, ở tầng phía dưới.
Và cô không nghe thấy gì hơn có thể giúp chúng tôi phải không?
Thưa ông, làm sao tôi giúp được?
Việc ấy, thưa cô, là để cho cô nói chứ không phải là chúng tôi.
Hercule Poirot đáp lại. Cô liếc nhìn viên thám tử.
Nhưng, thưa ông, tôi không có ở gần. Tôi có thể thấy hay nghe được gì chứ ạ? Tôi ở tầng dưới mà. Thậm chí cabin của tôi còn ở phía bên kia con tàu. Tôi không thể nghe được thứ gì cả. Nếu như không thể ngủ được, nếu tôi có đi lên tầng trên, thì quả may tôi mới có thể thấy được tên ám sát, con quỷ đó, đột nhập và rời khỏi cabin của cô chủ. Còn đằng này...
Cô đưa hai tay dang lên Simon.
Ông chủ, tôi xin ông chủ, ông biết chuyện này như thế nào mà? Tôi có thể nói gì đây?
Simon nhanh miệng nói. Cô gái tốt bụng của tôi, đừng ngốc nghếch như vậy chứ. Không ai nghĩ em thấy hay nghe gì đâu. Em sẽ không sao đâu, tôi sẽ lo cho em. Không ai có thể buộc tội em được gì đâu.
Louise lắp bắp. Ông chủ thật tốt.
Và cụp mí mắt xuống.
Vậy chúng tôi cho rằng cô không nghe và thấy gì cả.
Ray tỏ ra không còn một chút kiên nhẫn nào cả.
Thưa ông, đó chính là những gì tôi đã nói.
Và cô có biết ai không ưa cô chủ nhà cô không?
Louise gật đầu lia lịa trong sự ngạc nhiên của những người đang nghe.
Ồ, có, tôi biết. Với câu hỏi này, tôi dám trả lời một cách mạnh mẽ là có.
Poirot nói. Cô muốn nói đến cô de Belfort?
Chắc chắn là cô ấy ghét cô chủ tôi, nhưng tôi không bàn đến cô ấy. Còn một người khác trên tàu này không thích cô chủ. Người đó đã từng rất giận vì cô chủ đã làm tổn thương anh ấy.
Trời đất!
Simon thốt lên.
Chuyện này là sao đây?
Louis tiếp tục, vẫn gật đầu nhấn mạnh với sự hứng khởi nhất. Đúng, chính xác như tôi nói đó. Chuyện này liên quan đến người phục vụ cũ của cô chủ, người làm trước tôi. Có một người đàn ông là một trong những thợ máy trên con tàu này muốn kết hôn với cô ấy. Mary, tên của cô người làm trước tôi cũng muốn như vậy. Nhưng cô Doyle đã tìm hiểu và phát hiện ra anh Flashwood này đã có vợ, một cô vợ giả mạo. Các ông biết đó, một người vợ ở đất nước này. Cô vợ ấy đã trở về nhà, nhưng anh này vẫn kết hôn với cô. Các ông hiểu không? Và vì vậy cô chủ đã kể mọi thứ với Mary. Mary đã không vui, không muốn thấy mặt Flashwood nữa. Thế là anh Flashwood này tức điên lên, rồi khi phát hiện ra cô Troy chính là Linnes Rayway trước kia, ông ta đã tiết lộ cho tôi biết là muốn giết cô ấy. Sự chen ngang của cô chủ đã phá hỏng đời anh ta. Kẻ ấy đã nói như vậy. Lùi vừa vẻ ngừng lời. Ray lao bào. Thú vị rồi đây. Poirot quay sang Simon. Anh có biết gì về vụ này không?
Tôi không biết một chút nào.
Simon chân thành trả lời. Tôi ngờ là Lynette thậm chí còn không biết người đàn ông đó đã có mặt trên tàu. Có khi cô ấy còn không nhớ về chuyện đó. Ông quay phát sang cô hầu gái. Cô có nói gì về chuyện này cho cô Doyle không?
Không, thưa ông, dĩ nhiên là không rồi.
Poirot hỏi, cô có biết gì về chuỗi ngọc trai của cô chủ không?
Lewis tròn mắt hỏi, chuỗi ngọc trai á? Cô ấy đeo chúng tối hôm qua.
Cô có thấy nó khi cô ấy đi ngủ không?
Có, thưa ông.
Cô ấy đã để nó ở đâu?
Ngay ở cái bàn bên cạnh như thường lệ.
Đó là nơi cô thấy chúng lần cuối hả?
Vâng, thưa ông.
Sáng nay cô có thấy nó ở đó không?
Một thoáng giật mình lướt qua gương mặt của cô gái.
Lạy chúa tôi thậm chí còn không liếc mắt đến nó. Tôi đến chỗ giường, thấy cô chủ, rồi tôi bật khóc và chạy ra ngoài, sau đó thì tôi xỉu.
Hacky Borot gật đầu. Cô đã không nhìn thấy, nhưng tôi thì có con mắt quan sát, và sáng nay không có chuỗi ngọc trai nào trên chiếc bàn kê cạnh giường cả.
Chương 15.
Hacky Poirot đã quan sát không nhầm. Không có chuỗi ngọc trai nào ở trên bàn ngay bên cạnh giường ngủ của Linnes Doyle. Louis Burgess được yêu cầu tìm kiếm trong đống hành lý của Linnes. Theo cô hầu gái, mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ có chuỗi ngọc trai là biến mất. Ngay khi họ cùng bước ra khỏi cabin, một người phục vụ đang đợi cho hay rằng bữa sáng đã được dọn ở phòng cho phép hút thuốc. Khi mọi người đi dọc theo con tàu, Ray ngừng lại để nhìn ra thành tàu.
À, tôi biết chắc anh có ý tưởng gì đó, phải không anh bạn?
Đúng. Đột nhiên tôi nảy ra ý này. Khi phanh thô cho hay anh ấy mơ hồ nghe tiếng nước văng, hoàn toàn có khả năng sau khi giết người xong, kẻ sát nhân đã thảy khẩu súng xuống nước.
Poirot từ tốn đáp. Anh thật sự nghĩ như vậy sao, anh bạn đáng quý?
Ray nhún vai. Chỉ là một phỏng đoán thôi mà, rốt cuộc khẩu súng không còn trong cabin nữa. Đó là thứ tôi tìm kiếm trước tiên.
Mọi thứ vẫn như vậy,
Poirot nhận định. Thật không thể tin được rằng khẩu súng lại bị ném xuống sông.
Ray liền hỏi. Thế thì nó ở đâu?
Poirot suy nghĩ rồi đáp. Nếu nó không có trong cabin của cô Troy, thì sẽ phải ở một nơi khác.
Nơi nào vậy?
Trong cabin của cô Trebelford. Ray trở nên trầm tư.
Phải rồi, tôi thấy...
Ông dừng lại đột ngột. Cô ấy đi ra ngoài. Chúng ta có thể đến đó và liếc qua không?
Poirot lắc đầu. Không, anh bạn à. Như thế thì quá vội vàng. Có khả năng khẩu súng chưa được để tại đó đâu.
Thế còn việc lục soát ngay lập tức con tàu thì sao?
Như thế thì phải ra mặt rồi. Chúng ta phải làm thật cẩn thận. Vì vị trí của chúng ta ở thời điểm này rất khó khăn. Hãy bàn tính chuyện này khi đi ăn đã.
Ray tán thành. Và cả hai người đi vào phòng cho phép hút thuốc.
Vâng,
Ray vừa nói vừa tự rót cho mình một tách cà phê. Chúng ta có hai hướng. Một là sự mất tích của chuỗi ngọc trai. Một là anh chàng Flashwood. Về chuỗi ngọc trai thì chắc nó đã bị đánh cắp. Nhưng tôi không biết anh có đồng ý với tôi hay không?
Poirot liền đáp. Đúng là thời điểm la lùng để lựa chọn phải không?
Chính xác. Để lấy được chuỗi ngọc trai vào một thời điểm như thế này đòi hỏi phải khám xét thật kỹ mọi người trên tàu. Nhưng như thế thì làm sao tên trộm hy vọng thoát được chứ?
Có thể hắn ta đã lên bờ và giải quyết xong rồi cũng nên.
chúng luôn có một tên quan sát tình hình.
Thế thì không đúng. Chẳng lẽ việc giết người nhằm đánh lạc hướng vụ trộm?
Không, không hợp lý chút nào. Hoàn toàn vô nghĩa. Mà lỡ cô Troy thức giấc và bắt gặp tại trận tên trộm.
Dạ, tên đó hay tên trộm bắn cô ấy hay sao? Nhưng cô ấy bị bắn trong lúc ngủ mà.
Vậy thì cũng không hợp lý nữa. Anh biết không, tôi có một ý nhỏ về chuỗi ngọc và...
Chưa, không, không thể nào. Vì nếu ý của tôi đúng thì chuỗi hạt vẫn chưa biến mất.
Nói cho tôi biết xem, anh nghĩ gì về cô hầu gái?
Ray từ tốn trả lời. Tôi nghi ngờ cô ta biết nhiều hơn những gì cô ta nói.
Anh cũng có ấn tượng đó sao?
Ray đáp. Chắc chắn đó không phải là một người đàng hoàng.
Hecky Borat gật đầu. Đúng, tôi cũng không tin tưởng cô ta.
Anh có nghĩ là cô ta liên quan đến vụ giết người không?
Không, tôi không nói như vậy.
Thế thì với vụ trộm chuỗi ngọc trai thì sao?
Có thể lắm. Cô người hầu mới ở cùng Troy trong thời gian rất ngắn. Cô ấy có thể là thành viên của một nhóm chuyên trộm nữ trang. Trong trường hợp như thế này thì thường sẽ có một người hầu được đánh giá rất cao. Nhưng thật không may, lúc này chúng ta không thể tìm kiếm thông tin về những điểm như vậy. Và thật ra, những giải thích này chưa thật sự làm tôi hài lòng. Những viên ngọc trai đó.
Đồ quý hiếm. Nhận định của tôi chắc chắn đúng. Giả lại, không ai quá ngu mà...
Ông ngắt ngang.
Còn anh Fletchworth thì sao?
Chúng ta phải thẩm vấn anh ta. Có lẽ chúng ta có giải pháp.
Nếu lời kể của Louis Burgess đúng, anh ta chắc chắn có động cơ để trả thù. Hẳn Fletchworth nghe lỏm được chuyện giữa Jacqueline và anh Troy. Rồi khi họ rời khỏi phòng lớn, anh ta chắc đã lẻn vào lấy khẩu súng.
Đúng, tình tiết có thể như vậy đó. Còn chữ C viết bằng máu nghệch ngoạc trên tường.
Cái đó cũng cho biết thêm về một tính cách đơn giản nhưng có phần thô lỗ. Thực tế anh ta có phải là người mà chúng ta đang tìm kiếm không?
Poirot quệt lên mũi.
Đúng, chỉ khi...
Viên thám tử nhăn mặt.
Nhìn thấy anh, tôi phát hiện ra điểm yếu của mình. Người ta thường nói tôi hay phức tạp quá vụ án. Giải pháp này của anh thật quá đơn giản, quá dễ. Tôi không có cảm giác là nó đã xảy ra như vậy. Cũng có thể do tôi hơi định kiến một chút.
Đúng, tốt hơn hết là chúng ta có người sát cánh ở đây.
Ray lắc chuông và gọi món, rồi ông hỏi. Có khả năng nào khác không?
Nhiều lắm anh bạn ạ. Ví dụ như đại diện người Mỹ chẳng hạn.
Benetton?
Đúng, ông Benetton. Ngày hôm trước có một màn gây tò mò đó.
Rồi ông kể lại cho Ray những việc đã diễn ra.
Anh thấy đó, chuyện này quan trọng. Cô ấy muốn đọc tất cả mọi giấy tờ trước khi ký, nên ông ấy xin một ngày khác. Rồi sau đó thì chồng cô ấy đã đưa ra một nhận xét đáng lưu ý.
Nhận xét gì?
Anh ấy nói tôi chưa bao giờ đọc cái gì cả. Tôi chỉ ký ở những chỗ người ta bảo thôi.
Anh có nhận ra sự quan trọng của điều đó không?
Bennington đã nhận ra.
Tôi thấy điều đó trong mắt ông ta.
Ông ta nhìn Doi như thể đã nảy ra một ý tưởng gì hoàn toàn mới mẻ. Thử tưởng tượng coi. Anh bạn của tôi, anh được ủy quyền quản lý con gái của một người đàn ông cực kỳ giàu có. Có thể anh sẽ dùng số tiền đó để đầu cơ.
Tôi biết chuyện này chỉ xảy ra trong các quyển tiểu thuyết trinh thám. Nhưng anh cũng bắt gặp điều này trên báo chí mà. Nó xảy ra. Anh bạn của tôi, nó có xảy ra đó.
Ray trả lời.
Tôi không tranh cãi về điều đó.
Có thể, vẫn còn đủ thời gian để đầu tư rộng rãi. Thời của anh vẫn chưa hết.
Và rồi, cô ấy kết hôn. Việc kiểm soát chuyển từ tay anh sang tay cô ấy chỉ trong tích tắc.
Thật là một thảm họa. Nhưng vẫn còn cơ hội. Cô ấy đang trong kỳ trăng mật. Cô ấy có thể sẽ không mấy quan tâm về công việc.
Một tờ giấy thông thường được đặt giữa những đám tờ giấy khác. Và được ký mà không cần đọc qua.
Nhưng Lynette Troy không phải là người như vậy. Dù có đi nghỉ tuần trăng mật hay không, cô ấy vẫn là một nhà doanh nghiệp. Sau khi chồng cô ấy đã đưa ra một ý như thế, một ý nghĩ đến với người đàn ông tuyệt vọng đang tìm đường thoát khỏi đống nợ nần kia. Nếu Lynette Troy chết đi, tài sản của cô ấy sẽ chuyển qua cho chồng, và anh Troy dễ làm việc hơn.
Anh ta chỉ như đứa con nít trong tay ông bạn già đời. Như Andrew Pennington.
Ông bạn đại tá yêu quý, tôi phải nói với anh là
tôi đã thấy được ý nghĩ thoáng qua trong đầu Andrew Pennington. Nếu ta chỉ phải làm việc với mỗi Dwight thôi, đó là điều mà ông ta nghĩ đến. Ray đáp khô khốc.
Tôi dám nói chắc thế đó, nhưng anh không có chứng cứ nào.
Đúng, không có chứng cứ nào.
Thế còn anh bạn trẻ Ferguson?
Ray tiếp.
Anh ta cũng vẫn nói chua chát lắm, nhưng ý tôi không phải là ở lời nói bên ngoài. Vẫn có thể ông Redway là nguyên nhân đã khiến cha anh ta phá sản. Coi bộ hơi xa với thực tế, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Mọi người thi thoảng vẫn ghim trong đầu những lỗi lầm đã qua. Ông dừng lại một lát rồi nói tiếp.
Và bạn của tôi kia rồi.
Đúng, đó là bạn của anh, như anh gọi anh ta.
Ray nói tiếp.
Anh ta là một tên giết người. Chúng ta biết điều đó. Mặt khác, tôi không thể thấy đường nào mà anh ta có thể ưa Lynette đôi được. Quỹ đạo của họ không giao nhau.
Poirot tự tốn. Trừ phi cô ấy biết nhân dạng của anh ta một cách tình cờ.
Có thể, nhưng lại có vẻ không đúng chút nào.
Có tiếng gõ cửa.
À, chắc là anh bạn hai vợ của chúng ta đây.
Fletchworth là một người to lớn, dáng vẻ hung dữ. Khi bước vào phòng, anh ta liếc từ người này sang người kia một cách nghi ngờ. Poirot phát hiện ra, anh ta chính là người mà ông đã nói chuyện với Lewis Borges.
Fletchworth lên tiếng một cách dè chừng. Các ông muốn gặp tôi?
Ray đáp.
Đúng, chắc hẳn anh đã biết có vụ giết người xảy ra trên con tàu này vào tối hôm qua.
Fletchworth gật đầu.
Và tôi tin chắc rằng anh có lý do để nổi giận với người phụ nữ bị giết.
Mặt Fletchworth lóe lên tia nhìn cảnh giác.
Ai nói với ông điều đó?
Anh cho rằng cô Doi đã chen ngang chuyện của anh với một người phụ nữ trẻ.
Tôi biết ai toan hót với ông rồi. Con mụ lừa đảo người Pháp đó. Cô ta chỉ là một kẻ dối trá.
Nhưng câu chuyện đặc biệt này là sự thật.
Hoàn toàn bị đặt.
Anh nói đây nha. Dù anh chưa biết chuyện như thế nào.
Bị nói trúng tim đen, người đàn ông đỏ mặt rồi nuốt nước bọt. Điều đó là sự thật phải không, rằng anh chuẩn bị kết hôn với một cô gái tên Mary, rồi cô ấy hủy bỏ hôn ước khi phát hiện ra anh đã có gia đình. Chuyện đó thì liên quan gì đến cô ấy?
Ý anh là chuyện đó liên quan gì đến cô Doi phải không?
Vâng, anh biết đó, hai vợ thì vẫn là hai vợ thôi. Không phải như vậy, tôi đã kết hôn với một người dân bản địa ở đây, nhưng không có kết quả, cô ấy đã về với gia đình của mình. 6 năm nay tôi không hề gặp cô ấy.
Nhưng anh vẫn còn ràng buộc hôn nhân với cô ấy. Người đàn ông im lặng. Ray nói tiếp.
Cô Doi hay là cô Redway trước đây đã biết hết mọi chuyện. Đúng, cô ta đã biết. Thật đáng nguyền rủa. Chó mũi vào chuyện không ai nhờ cả. Tôi đã nâng niu Mary. Tôi đã làm mọi thứ vì cô ấy. Còn cô ấy thì không hề biết chuyện nếu như không có cô chủ láo táo kia. Đúng, tôi phải nói rằng tôi có ác cảm với cô chủ đó. Và tôi cảm thấy khó chịu khi thấy cô ta ở trên tàu. Giác trên người toàn ngọc trai kim cương và làm như ở đâu mình cũng là bà hoàng không bằng. Đã thế lại chẳng hề nghĩ rằng mình đã phá hỏng cuộc đời của một người đàn ông. Tôi cảm thấy khó chịu. Tôi cảm thấy khó chịu thật sự. Nhưng nếu ông nghĩ tôi là kẻ giết người bẩn thỉu, nếu ông nghĩ tôi đã bắn cô ấy, thì dân, đó là một lời dối trá chết tiệt. Tôi chưa bao giờ đụng đến cô ấy. Và điều đó có trời làm chứng.
Fletchworth ngừng lời. Mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt.
Thế tối qua anh đã ở đâu trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 2 giờ?
Tôi ngủ trong phòng. Bạn cùng phòng có thể khẳng định điều này.
Để xem.
Ray đáp chắc nịch, rồi ông gật đầu cho anh lui.
Sẽ tính sao?
Ngay khi Fletchworth khuất sau cánh cửa, Poirot hỏi.
Vậy thôi hả?
Ray nhún vai.
Anh ta kể khá mạch lạc. Dĩ nhiên là anh ta sợ, nhưng cũng đúng thôi. Chúng ta sẽ điều tra bằng chứng ngoại phạm của anh ta. Dù tôi cho rằng nó sẽ không đưa ra kết luận gì. Bạn cùng phòng của anh ta có thể lúc đó cũng đang ngủ và anh ta vẫn có thể lẻn đi.
Nếu anh ta muốn, điều này phụ thuộc xem còn ai khác thấy anh ta nữa không?
Đúng, ta phải xem xét điều đó.
Ray tiếp. Việc kế tiếp theo tôi là có ai đó nghe thấy điều gì có thể đưa ra được thời gian gây án hay không? Bessner vẫn cho rằng vụ án xảy ra khoảng từ giữa đêm đến 2 giờ sáng. Dường như hợp lý khi ta hy vọng có ai đó trong số hành khách nghe được tiếng súng. Thậm chí nếu họ không biết tiếng đó là gì, bạn tôi thì không nghe thấy gì cả. Còn anh thì sao?
Poirot lắc đầu. Tôi đó à, ngủ say như chết. Tôi không nghe thấy tiếng gì cả. Có thể tôi đã bị đánh thuốc. Tôi đã ngủ mê mệt.
Tiếc quá ha, Ray nói.
Thế thì chúng ta hy vọng có một chút may mắn từ những người ở cabin bên mạn phải. Chúng ta đã xong với Fantor. Tiếp theo là nhà Eleton. Tôi sẽ nhờ người phục vụ gọi họ lên đây.
Bà Eleton đã nhanh chân tới, trong bộ váy lụa sọc xám nhẹ nhàng, gương mặt bà trông có vẻ căng thẳng.
Khủng khiếp quá!
Bà vừa nói vừa nhận chiếc ghế Poirot đưa cho.
Tôi thật không tin nổi, con bé dễ thương đó, với đầy đủ mọi thứ, lại chết. Thật không thể tin được.
Poirot thông cảm nói.
Tôi biết bà cảm giác như thế nào, thưa bà.
Bà Eleton nói đơn giản. Tôi mừng vì có ông trên tàu. Ông sẽ tìm ra ai làm vụ này. Tôi cũng mừng không phải là cô bé đáng thương kia.
Ý bà là cô de Belfort? Ai nói với bà là cô ấy không làm chuyện này?
Cordelia Robson. Bà Eleton đáp với nụ cười méo xẹo.
Ông biết đó, cô ấy thật sự xúc động. Đây là vụ kịch tính nhất từng xảy ra với cô ấy. Cũng có thể là việc kịch tính duy nhất xảy đến với cô ấy. Nhưng Cordelia cũng lấy làm xấu hổ khi đã cảm thấy đôi chút thú vị. Cô ấy cho rằng mình thật tệ.
Bà Eleton nhìn Poirot rồi nói tiếp. Tôi không nên nói nhiều. Ông muốn hỏi tôi mà.
Nếu bà sẵn sàng, thưa bà đi ngủ lúc mấy giờ?
Chỉ sau 10 giờ rưỡi thôi.
Và bà đã ngủ ngay lập tức?
Đúng, lúc đó tôi đã buồn ngủ lắm rồi.
Thế bà có nghe thấy gì, bất kỳ thứ gì suốt đêm không?
Bà Eleton nhíu mày.
Có, tôi nghĩ tôi nghe tiếng nước văng và ai đó chạy, hoặc là ngược lại. Tôi hơi lờ mờ. Tôi chỉ mơ hồ cho rằng có người đã rớt xuống biển. Một giấc mơ, ông biết đó. Sau đó thì tôi thức và nghe ngóng, nhưng mọi thứ khá im ắng. Bà có biết lúc đó khoảng mấy giờ không?
Không. E là tôi không nhớ. Tuy nhiên tôi không nghĩ rằng sau khi tôi ngủ khá lâu đâu. Ý tôi là khoảng trong vòng một tiếng hay chừng đó thôi.
Vậy là, thưa bà, không được chính xác lắm.
Vâng, tôi biết là không chính xác mà, nhưng cũng không hay nếu không phỏng đoán. Phải không? Thì tôi thật sự không có ý niệm nào cả, dù là mơ hồ.
Và đó là tất cả những gì bà có thể kể cho chúng tôi.
Tôi e là vậy.
Trước đây, bà đã có bao giờ gặp cô Doyle chưa?
Chưa, nhưng Tim đã gặp. Tôi đã nghe kể điều tốt về cô ấy qua đứa cháu của mình, Jonah Shuttleworth. Nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô Doyle, cho tới khi chúng tôi gặp nhau ở Aswan.
Tôi có thêm một thắc mắc khác, thưa bà, nếu bà cho phép tôi hỏi.
Bà Eleton lắp bắp với nụ cười méo xẹo. Tôi thích câu hỏi dễ thôi.
Đây, bà hay gia đình có bao giờ bị thua lỗ tài chính dưới thời cha của cô Doyle? Ông Matthew Ridgway chưa?
Bà Eleton tỏ vẻ ngạc nhiên.
Ồ không, tài chính gia đình chưa bao giờ như thế trừ những lúc bị suy thoái. Ông biết đó, mọi thứ được chi trả thấp hơn thường lệ. Chưa bao giờ chúng tôi nói dối về cảnh khốn khó của mình. Chồng tôi đã để lại rất ít tiền, nhưng tôi vẫn còn những thứ khác nữa của ông ấy. Tuy rằng nó không sinh lợi nhiều như trước đây thôi.
Cảm ơn bà có thể gọi con trai bà đến đây.
Tim nói nhẹ bâng khi mẹ mình về.
Thử thách qua rồi à, bây giờ đến lượt con. Họ hỏi mẹ những chuyện gì vậy?
Chỉ là mẹ có nghe thấy gì tối qua hay không? Bà Eleton đáp. Thật không may là mẹ không nghe thấy gì cả. Chẳng hiểu tại sao, vì suy cho cùng, Lynette chỉ ở cách mẹ có một cabin. Đáng lẽ mẹ phải nghe thấy tiếng súng mới phải chứ. Đi đi, Tim, họ đang đợi con đó.
Poirot cũng lặp lại các câu hỏi trước đó với Tim Eleton. Tim trả lời. Tôi đã đi ngủ sớm, khoảng 10 giờ rưỡi gì đó. Tôi đọc sách một chút và tắt đèn ngay sau 11 giờ. Sau đó thì anh có nghe thấy gì không?
Nghe giọng một người đàn ông nói chút ngủ ngon, tôi nghĩ cũng không xa lắm.
Ray trả lời. Đó là tôi chúc cô Troy ngủ ngon.
Đúng, sau đó thì tôi đi ngủ. Rồi tôi nghe thấy có tiếng ồn ào, ai đó gọi Fantor, tôi nhớ là như vậy.
Cô Robson đó, khi cô ấy chạy ra khỏi phòng lớn.
Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Sau đó thì có rất nhiều giọng khác nhau, và rồi có người chạy dọc theo con tàu. Sau đó thì có tiếng chạm nước, rồi tôi nghe tiếng ông Bessner già la lên. Cẩn thận đó! Và không được nhanh quá!
anh nghe thấy tiếng nước văng à?
Vâng, cái gì đại loại như vậy?
Anh có chắc đó không phải là tiếng súng không?
Vâng, tôi cho rằng như vậy. Tôi có nghe thấy một tiếng động giống như tiếng bật nắp chai. Có thể đó là tiếng súng. Có thể tôi đã tưởng tượng ra tiếng văng nước khi liên tưởng đến cái nắp chai và tiếng nước rót vào ly. Tôi thoáng nghĩ rằng người ta đang tổ chức một tiệc nào đó và tôi ước gì họ đi ngủ hết và câm miệng lại.
Sau đó thì có thêm gì không?
Tim nhún vai. Sau đó?
Tôi quên rồi. Anh không nghe thấy gì thêm à?
Không nghe thêm gì.
Cảm ơn anh, Alison.
Tim đứng dậy và rời cabin.
Chương 16.
Gray nghiên cứu cẩn thận sơ đồ tầng hạng sang của con tàu Carnot. Anh Fanthor, anh Alaton, bà Alaton, kế tiếp là một cabin trống của Simon Doyle. Vậy ai ở phía còn lại của cô Doyle nhỉ? Bà già người Mỹ. Không biết bà già có ghi nhận được gì ở chỗ cô Doyle không? Nếu bà ấy đang thức, chúng ta cứ mời đến coi sao. Bà Van Striller bước vào phòng. Sáng nay, bà trông có vẻ già hơn và vàng giọt hơn bình thường. Trong đôi mắt nhỏ đen của bà ánh lên sự không vui ác độc. Gray đứng dậy chào.
Chúng tôi xin lỗi đã làm phiền bà Van Striller. Bà thật tốt. Mời bà ngồi.
Bà Van Striller nói sẵn. Tôi không thích bị dướng vào vụ này. Thấy phát bực. Tôi không muốn có bất kỳ liên quan gì đến vụ... rất buồn này.
Đúng đúng, tôi vừa nói với ông Poirot là chúng tôi muốn có lời khai của bà càng sớm càng tốt. Như thế bà sẽ không bị làm phiền nữa.
Bà Van Schiller nhìn Poirot với cái nhìn thiện cảm. Tôi rất vui khi hai anh nhận ra cảm giác của tôi. Tôi không quen với mấy việc này.
Poirot an ủi. Chính xác thưa bà, đó cũng là lý do chúng tôi muốn giải phóng bà khỏi việc này không vui vẻ càng sớm càng tốt. Bây giờ thì bà đi ngủ tối hôm qua lúc mấy giờ?
Thường là 10 giờ, tối qua có trễ hơn một chút, vì Connelly Robson, nó chẳng ý tứ gì, cứ để tôi đợi suốt.
Tốt lắm thưa bà, thế trong lúc ngủ bà đã nghe thấy gì?
Bà Van Schiller đáp, tôi ngủ chập chờn lắm.
Thật tuyệt vời, thật may mắn cho chúng tôi.
Tôi bị đánh thức là tại các cô gái trẻ lòe loẹt người hầu gái của cô rồi. Cô ấy nói chúc cô ngủ ngon. Theo tôi là hơi lớn tiếng một cách không cần thiết.
Và sau đó?
Tôi ngủ trở lại, rồi tôi thức giấc vì nghĩ có ai đó đang trong cabin của mình. Nhưng tôi nhận ra có người trong cabin bên cạnh.
Trong cabin của cô đôi?
Đúng vậy. Sau đó tôi nghe có ai đó ngoài khoang tàu và rồi tiếng nước vang lên.
Bà có nhớ lúc đó là mấy giờ không?
Tôi có thể nói giờ chính xác cho anh. Lúc đó là 1 giờ 10 phút.
Bà có chắc chắn không?
Chắc chắn, tôi đã liếc qua đồng hồ nhỏ để ở cạnh giường.
Bà không nghe thấy tiếng súng nổ nào sao?
Không, không có tiếng nào như vậy.
Nhưng cũng có thể là tiếng súng đã làm bà thức giấc.
Bà Van Schiller ngẫm nghĩ một lúc, bà nghiêng đầu sang một bên trông không khác nào một con ếch. Rồi bà thừa nhận, không lấy gì làm vui vẻ.
Cũng có thể.
Dạ, bà không biết cái gì đã gây ra tiếng nước văng.
Không phải vậy, tôi biết rõ.
Đại tá Ray nhổm dậy cảnh giác.
Bà biết sao?
Chắc chắn tôi không thích cái tiếng động của sự rình mò. Tôi thức dậy và đi đến cửa cabin. Cô Otterborough đang dựa vào thành tàu. Cô ấy vừa thả cái gì đó xuống trước.
Ray kêu lên ngạc nhiên. Cô Otterborough?
Đúng.
Bà có chắc đó là cô Otterborough không?
Tôi thấy rõ mặt cô ấy mà.
Cô ấy không thấy bà sao?
Tôi không nghĩ vậy.
Poirot ngã người về phía trước.
Và lúc ấy trong mặt cô Otterborough như thế nào thưa bà?
Cô ấy đang trong trạng thái đầy cảm xúc.
Ray và Poirot thoáng nhìn nhau. Ray tiếp.
Và sau đó?
Cô Otterborough đi về phía cuối tàu và tôi quay lại ngủ.
Có tiếng gõ cửa và người quản lý bước vào. Anh cầm trên tay một cái gói đang nhỏ nước.
Thưa đại tá, chúng ta đã lấy được nó.
Ray cầm lấy, ông mở từng lớp của tấm vải nhung sũng nước. Qua ra bên trong là một chiếc khăn tay màu hồng rẻ tiền, đang bao bọc một khẩu súng nhỏ được khảm ngọc trai. Ray đưa cho Poirot với một tia nhìn đắc thắng. Ông nói,
Anh thấy đó, tôi đã phán đoán chính xác, nó được ném khỏi tàu. Rồi ông cầm lấy khẩu súng.
Poirot, anh có nói gì không? Đây có phải là khẩu súng mà anh đã thấy hôm tối đó ở khách sạn Cataract?
Sau khi xem kỹ lưỡng, viên thám tử đáp lại một cách yếu ớt.
Đúng, chính xác là nó. Có vết cắt trên đó, với chữ viết tắt CP.
Đây là hàng cao cấp, mang dấu ấn của phụ nữ. Nhưng không vì thế mà nó không phải là vũ khí giết người.
Gray lầm bầm.
Cỡ 22. Ông lấy đồ nạp đạn ra.
Đã bắn 2 viên.
Đúng vậy, không còn nghi ngờ gì về nó nữa.
Bà Van Schiller ho sù sụ.
Thế còn khăn choàng của tôi thì sao?
Bà hỏi.
Khăn của bà?
Đúng, cái ông đang cầm là khăn choàng tím của tôi.
Ray giơ ra tấm khăn trùm ướt sũng.
Của bà đây sao, thưa bà Van Schiller?
Dĩ nhiên là của tôi rồi. Người phụ nữ già nua gắt gỏng. Tôi để quên nó tối hôm qua. Tôi đã hỏi mọi người xem có ai thấy nó không.
Poirot đưa mắt hỏi Ray, và Ray khẽ gật đầu xác nhận.
Lần cuối bà thấy nó là ở đâu, bà Van Schiller?
Tôi vẫn còn thấy nó trong phòng lớn tối hôm qua. Nhưng khi tôi đi ngủ thì tôi không tìm thấy nó đâu cả.
Ray nói nhanh. Bà có phát hiện ra nó được sử dụng với mục đích gì không?
Ông trải tấm khăn ra, dùng ngón tay chỉ chỗ cháy xém và một vài lỗ nhỏ.
Tên giết người đã dùng nó quấn quanh khẩu súng để giảm âm thanh tiếng súng nổ.
Thật sức láo! Bà Van Schiller đáp ngay. Đôi má nhăn nheo của bà ửng đỏ.
Ray tiếp. Thưa bà Van Schiller, tôi rất vui nếu bà có thể kể việc bà quen biết cô Doyle trước đây.
Không có việc quen biết từ trước.
Nhưng bà biết cô ấy mà.
Dĩ nhiên là tôi biết cô ấy là ai.
Nhưng hai gia đình có biết nhau không?
Về phương diện gia đình, chúng tôi luôn tự hào mình là độc nhất, đại tá Ray. Người mẹ kính yêu của tôi không bao giờ nghĩ đến việc yêu cầu một ai đó trong gia đình Het. Họ chẳng là gì cả ngoại trừ sự giàu có.
Đó là tất cả những gì bà muốn nói, bà Van Schiller.
Tôi không thêm thắt gì vào những cái đã nói. Lynette Redway sinh trưởng tại Anh, và tôi chưa bao giờ gặp cô ấy cho tới khi đi trên con tàu này.
Bà già đứng dậy, Poirot mở cửa và tiễn bà đi ra. Ánh mắt của hai ông gặp nhau. Ray lên tiếng. Đó là câu chuyện của bà Van Schiller, và bà ấy sẽ trung thành với nó. Có thể đó là sự thật. Tôi không biết nữa. Nhưng Rosalie Otterborn, tôi không ngờ lại như thế.
Poirot lắc đầu với tâm trạng rối bời, rồi bất thình lình ông đập tay xuống bàn.
Không lý nào là như vậy.
Ông la lên.
Lại là tên từ một cái tên ư? Không có lý nào là như vậy.
Ray nhìn ông.
Anh muốn nói sao?
Ý tôi là ở một điểm nào đó đã rõ ràng.
Có người muốn giết Lynette Doyle. Có người đã nghe lỏm được câu chuyện trong phòng lớn tối hôm qua. Có người đã lẻn vào lấy khẩu súng.
Hãy nhớ là khẩu súng của Jacqueline de Belfort. Người nào đó đã bắn Lynette Doyle bằng khẩu súng đó và viết chữ G lên tường. Mọi thứ quá rõ phải không? Mọi thứ đều nhắm vào Jacqueline de Belfort là hung thủ. Rồi sau đó tên hung thủ đã làm gì? Bỏ lại khẩu súng. Cái khẩu súng chết tiệt. Cái khẩu súng của Jacqueline de Belfort cho mọi người tìm thấy.
Không, hắn ta hay cô ta ném khẩu súng. Cái bằng chứng chết tiệt đặc biệt xuống nước. Tại sao? Anh bạn của tôi. Tại sao?
Ray lắc đầu.
Thật kỳ lạ.
Nó còn hơn cả lạ nữa. Điều đó là không thể.
Không đời nào không thể được vì nó đã xảy ra mà.
Tôi không có ý như vậy. Ý tôi là trình tự của sự việc không thể nào như thế được. Có gì đó không ổn.
Chương 17.
Đại tá Ray tò mò nhìn người đồng nghiệp. Ông tôn trọng. Ông có lý do để tôn trọng. Đầu óc của Hercule Poirot. Đến lúc này, ông vẫn chưa theo kịp ý nghĩ của bạn mình. Tuy nhiên, ông không đưa ra câu hỏi nào. Ông ít khi đặt câu hỏi. Ông xử lý ngay vấn đề có trong tay.
Vậy kế tiếp phải làm gì? Thẩm vấn cô Otterborn?
Đúng. Điều đó có thể giúp chúng ta được một ít. Rosalie Otterborn bước vào không được thanh tao lắm. Cô không hề trông lo lắng hay sợ hãi chút nào.
chỉ có vẻ không sẵn lòng và buồn rầu. Cô hỏi,
chuyện gì đây?
Ray là người lên tiếng và giải thích.
Chúng tôi đang điều tra cái chết của cô Doyle.
Rosalie gật đầu.
Vui lòng kể cho chúng tôi nghe tối qua cô đã làm gì.
Rosalie suy nghĩ trong chốc lát.
Mẹ và tôi đi ngủ sớm trước 11 giờ. Chúng tôi không nghe thấy gì đặc biệt, ngoại trừ sự ồn ào bên ngoài cabin của bác sĩ Bessner. Tôi nghe giọng đức của ông già la lớn, dĩ nhiên là tôi không biết chuyện gì cho đến sáng hôm nay.
Cô không nghe thấy tiếng nổ súng sao?
Không.
Cô có rời khỏi cabin của mình tối hôm qua không?
Không.
Cô chắc chứ? Rosalie trừng mắt nhìn ông.
Ông muốn nói gì? Dĩ nhiên tôi phải chắc về điều đó rồi.
Cô không, ví dụ như là đi lòng vòng ra bên bản phải của con tàu và ném cái gì đó xuống nước sao?
Khuôn mặt người đối diện chuyển sắc.
Có quy định cấm ném đồ vật ra khỏi tàu à?
Không, không, dĩ nhiên là không. Vậy là cô có ném phải không?
Không, tôi không có. Tôi chưa hề rời khỏi cabin của mình. Tôi đã nói với ông rồi đó mà.
Nếu có người nào đó thấy cô...
Cô liền cắt ngang. Ai nói thấy tôi?
Bà Van Schiller.
Bà Van Schiller? Cô có vẻ rất ngạc nhiên.
Đúng, bà Van Schiller nói rằng bà ấy nhìn ra ngoài cabin của mình và thấy cô ném vật gì đó ra khỏi tàu.
Rosalie chối vắt. Hoàn toàn dối trá. Rồi như nhớ ra điều gì, cô hỏi.
Lúc đó là mấy giờ?
Lần này, Poirot trả lời.
Thưa cô, 1:10.
Cô gật gù suy nghĩ.
Thế bà ấy còn thấy gì khác nữa không?
Poirot tò mò nhìn cô và xoa cằm.
Thấy gì ư? Không.
Ông đáp.
Nhưng bà ấy có nghe thấy gì đó.
Thế bà ấy đã nghe gì?
Ai đó di chuyển trong cabin của cô Doyle.
Rosalie lầm bầm. Ra vậy. Bây giờ, cô trông tái xanh, thật sự tái mét.
Cô vẫn khăng khăng không ném gì xuống nước sao, thưa cô?
Có chuyện quái gì mà tôi phải đi ném đồ xuống nước giữa đêm hôm khuya khoắt chứ?
Có thể vì một lý do vô tội.
Vô tội? Cô gái đanh giọng lại.
Phải, cô thấy đó, một vật gì đó đã được ném xuống nước tối qua, một vật gì đó có tội.
Ray im lặng lôi ra gói khăn choàng tím loang lỗ, mở ra để lộ vật bên trong. Rosalie Arthurborn co người lại về phía sau.
Có phải đó là thứ đã giết cô ấy?
Đúng thế thưa cô. Và ông nghĩ rằng tôi đã làm điều đó? Hoàn toàn vô lý. Tại sao tôi phải giết Linus Doyle chứ? Tôi thậm chí còn không biết cô ấy.
Cô cười vang và đứng dậy một cách khinh miệt. Toàn bộ chuyện này thật là lố bịch.
Gray nói.
Hãy nhớ thưa cô Autobahn, bà Van Schiller đã sẵn sàng thề là thấy rõ ràng gương mặt của cô dưới ánh trăng đó.
Rosalie lại phá lên cười.
Mụ già đó hả? Có thể bà ấy đã bị mờ mắt. Người bà ấy thấy không phải là tôi.
Cô ngừng lại một thoáng.
Tôi có thể đi được chưa?
Gray gật đầu và Rosalie Autobahn lập tức rời khỏi phòng. Hai người lại nhìn nhau, rồi Ray đốt một điếu thuốc.
Như thế đó, hoàn toàn trái ngược nhau. Chúng ta có thể tin ai trong số họ đây?
Poirot lắc đầu. Tôi có một ý kiến nhỏ là không ai trong số họ hoàn toàn thành thật. Ray liền đáp tuyệt vọng.
Thế thì tệ quá. Nhiều người giữ rịch lấy sự thật vì những lý do vô nghĩa.
Thế bước tiếp theo của chúng ta là gì?
Tiếp tục thẩm vấn các hành khách trên tàu à?
Tôi nghĩ vậy. Điều đó luôn tốt khi ta tiến hành có trình tự và phương pháp.
Ray gật đầu.
Bà Autobahn trong bộ đồ batik nhẹ nhàng, nối bước theo sau cô con gái của mình. Bà làm chứng cho lời khẳng định của Rosalie rằng cả hai mẹ con cùng ngủ trước 11 giờ. Bản thân bà không nghe thấy điều gì khác lạ trong đêm. Bà không thể nói rằng Rosalie có rời cabin của họ hay không về vụ giết người. Bà đứng về phía đông. Bà thốt lên.
Một đam mê tội lỗi, một bản năng nguyên thủy được giết người. Đồng thời với bản năng tình dục, cô gái đó, Jacqueline, mang nửa dòng máu Latin. Nóng tính, nghe theo những bản năng sâu thẳm nhất của con người. Đeo bám, rồi thì rút súng ra.
Nhưng Jacqueline từ Belfort không bắn cô Doyle. Chúng tôi biết chắc điều đó, việc này đã được chứng thực.
Poirot giải thích. Bà Otterbourne nói liền sau khi đã lấy hơi.
Thế thì là chồng cô ấy, sự khát máu và bản năng tình dục, một tội ác thuộc về tình dục. Có nhiều ví dụ nổi tiếng lắm.
Anh trời bị bắn ở chân và anh ấy gần như không thể di chuyển được, xương bị vỡ.
Đại tá Ray giải thích.
Anh ấy đã ở cùng với bác sĩ Bessner cả đêm.
Bà Otterbourne thậm chí còn thất vọng hơn. Bà lùng sục trong đầu mình một cách hy vọng và nói.
Dĩ nhiên rồi, tôi thật ngốc.
Cô Bauer.
Cô Bauer.
Đúng, lẽ thường mà. Về mặt tâm lý thì hoàn toàn rõ ràng. Sự ức chế, một cô gái trinh trắng bị ức chế. Bị mất trí bởi hình ảnh của hai người này. Một anh chồng và cô vợ trẻ yêu nhau đắm say. Dĩ nhiên là cô ấy rồi, cô ấy thuộc dạng bẩm sinh không có nét gì hấp dẫn, đáng trân trọng. Trong quyển sách của tôi, cây nho khô cằn.
Đại tá Ray khéo léo ngắt lời. Những gợi ý của bà thật hữu ích, bà Otterbourne. Chúng tôi phải tiếp tục công việc của mình. Cảm ơn bà rất nhiều.
Ông lịch sự tiễn bà ra cửa và quay lại dây trán.
Thật là người đàn bà độc địa. Sao không ai giết bà ấy đi nhỉ?
Cũng dám lắm.
Poirot an ủi ông bạn.
Có điều gì đó trong chuyện này, chúng ta còn sót ai không?
Pennington, chúng ta sẽ giữ ông ấy cuối cùng, tôi nghĩ vậy.
Richetti, Ferguson.
Ngài Richetti rất nhanh miệng và cũng rất lo lắng. Thật là đáng sợ, thật là ti tiện, một người phụ nữ trẻ đẹp thế kia, thật là một tội ác phi nhân tính.
Ngài Richetti hơ tay lên.
Ông trả lời nhanh chóng rằng ông đi ngủ từ sớm, rất sớm, thật ra ngay sau bữa tối. Ông đọc sách một lúc, một quyển sách luận vừa xuất bản.
Prehistory Richard's Fortune in Clenesis,
trong một cái nhìn hoàn toàn mới về gốm ở chân đồi Anatoly, một thành phố cổ ở Hy Lạp. Anh tắt đèn trước 11 giờ. Không, ông không nghe thấy tiếng nổ súng, cũng không có tiếng bật nắp chai, thứ duy nhất ông nghe được. Nhưng là lúc sau này, vào lúc giữa đêm, là tiếng nước văng, một tiếng rơi xuống nước rất lớn. Ngay gần lỗ thông hơi.
Cabin của ông ở tầng dưới mạn phải phải không?
Đúng, đúng vậy. Và tôi đã nghe tiếng nước văng rõ to. Ông lại khoa tay lên một lần nữa để mô tả cục nước tóe lên lớn như thế nào.
Ông có thể cho tôi biết lúc đó khoảng mấy giờ không?
Ngài Richetti suy nghĩ.
Khoảng 1-2-3 tiếng sau khi tôi ngủ. Có thể khoảng 2 tiếng.
Ví dụ khoảng 1:10.
Đúng, đúng. Có thể là lúc đó. À, nhưng lúc đó là một tội ác khủng khiếp. Thật phi nhân tính, cô ấy thật quyến rũ.
Ngài Richetti đi ra, vẫn còn bày tỏ thái độ một cách thoải mái.
Ray nhìn Poirot. Poirot nhướng mày rồi nhún vai. Họ tiếp tục với Ferguson.
Ferguson thì khó nuốt hơn. Anh cứ nhấp nhõm trên ghế một cách láo xược. Anh cười nhạo.
Coi bộ là một vụ phải làm cho ra nhẽ rồi. Mà quan trọng khỉ gì? Trên thế giới này toàn những phụ nữ vô dụng.
Ray lạnh lùng hỏi.
Chúng tôi có thể biết anh đã làm gì tối qua không, anh Ferguson?
Chả hiểu tại sao ông phải như vậy.
Nhưng tôi không phiền đâu. Tôi đi quanh quẩn đây đó, lên bờ với cô Robson khi cô ấy lên tàu. Tôi tự lang thang một hồi rồi trở lại khoảng giữa đêm.
Cabin của anh ở dưới tầng dưới, mạn phải phải không?
Đúng, tôi cũng thuộc tầng lớp quý tộc mà.
Anh có nghe thấy tiếng nổ súng không? Nó có thể giống như tiếng bật nắp chai thôi.
Ferguson suy nghĩ.
Có, hình như là tôi có nghe tiếng gì đó như tiếng bật nắp chai.
Không thể nhớ là lúc nào trước khi tôi đi ngủ. Nhưng vẫn còn nhiều người quyên náo ồn ào đi lại ở tầng trên.
Đó có thể là tiếng súng của cô de Belfort.
Ông không nghe tiếng súng nào khác à?
Ferguson lắc đầu.
Cũng không nghe tiếng nước văng. Tiếng nước văng ư?
Có, tôi tin là tôi có nghe, nhưng có nhiều tiếng động xung quanh nên tôi không chắc chắn lắm. Tối qua anh có rời khỏi cabin không?
Ferguson cười.
Không có, và tôi cũng không tham gia vào vụ việc tốt, nhưng xui rủi kìa.
Này nè, anh Ferguson, đừng cư xử như con nít chứ.
Chàng thanh niên phản ứng giận dữ.
Tại sao tôi không nên nói những gì tôi nghĩ? Tôi tin vào bạo lực.
Poirot lầm bầm. Nhưng anh không thực hiện những gì anh nói, tôi lấy làm thắc mắc. Anh ngoài người về phía trước.
Có phải anh Fletcher không?
Chẳng phải anh ta đã kể cho anh nghe Lynette Troy là một trong những người phụ nữ giàu nhất nước Anh hay sao?
Fletchworth thì liên quan gì đến chuyện này chứ?
Anh bạn của tôi ơi, Fletchworth có động cơ hoàn hảo để giết Lynette Troy đó. Anh ta có mối ác cảm với cô ấy.
Ferguson bật dậy như lò xo.
Qua ra, đây là trò bẩn thỉu của các ông à?
Anh nổi cơn thịnh nộ.
Đổ tội cho tên quỷ tội nghiệp như Fletchworth, người không thể tự bảo vệ mình, người không có tiền để thuê luật sư.
Nhưng tôi phải nói điều này với các ông. Nếu các ông muốn gắn Fletchworth vào vụ này, các ông sẽ phải đối phó với tôi đó.
Poirot hỏi một cách nhẹ nhàng. Thế thì chính xác anh là ai?
Ferguson đỏ mặt tía tai.
Dù gì thì tôi cũng sẽ sát cánh bên bạn của mình.
Anh đáp cộc cằn.
Tốt, anh Ferguson. Tôi nghĩ bây giờ thế là đủ rồi.
Gray nói. Ngay khi cánh cửa đóng sau lưng Ferguson, ông bất ngờ nhận xét.
Kỳ thực, anh ta giống như một đứa trẻ mới vào nghề.
Anh không nghĩ anh ta chính là người mà anh đang theo dõi sao? Poirot hỏi.
Tôi không nghĩ vậy. Tôi cho rằng kẻ đó đang ở trên tàu. Thông tin rất chính xác.
À, thôi, mỗi lần một việc thôi. Hãy đến lượt Pennington.